Đây là ngày vừa đêm sau khi Giáng sinh, đêm thứ 26 của tháng 12. Ai còn đau đớn gì không? Tốt rồi. Đó, vẫn còn đau như thường. Oh well. Từ từ nó sẽ quen. Còn có gần 4 tuần nữa luôn. Hơn 4 tuần nữa. Không có cách gì khác hết đó. Tiếp tục nghe cái lời giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm của ngài Tiền Hóa vậy.
Chư à, trong bộ văn trung văn chia ra giảng, nà mà, giả sử Ấn Độ văn nà, và Ấn văn, thì bất đồng, không phải chia ra giảng pháp. Nà, thứ nhất là bố thí, cái bố thí có ba loại. 不是单单就一种，三种是什么呢？有财思，有法思，有无畏思。财就是所有的这个金钱，所以叫财产。所有财产，这个财呀，是我们人最爱惜的。 也是世界上啊最肮脏的东西，最肮脏，就是最不洁净的一个东西。你看啊，数钱，那个钱呢，不知经过多少人的手，啊，这么数来数去的，那个钱上啊，我相信有很多的这个细菌，有很多的那个病菌，啊。 病菌，那个钱上边呢会有很多这个小微生物，小小的那个病菌呢，就是 money 就 是 after people hand touch
đang nói về cái sáu ba la mật, đang giảng về cái lục ba la mật. Thì cái đầu tiên hết đó là bố thí. Có một cái vài cái chỗ ta dịch ra là bố thí á, tức là rộng lượng. Không có cái chuyện rộng lượng ở trong á. Thì nó rộng lượng được. Cái bố thí là bố thí trong cái tâm cung kính, chứ không phải trong cái tâm rộng lượng. Đối với thầy, cái vị cũng bố thí mà cái tâm thiếu cung kính, mà nghĩ là mình rộng lượng là cái vị không phải là bố thí. Cái vị bố thí cái gì? Bố thí tiền tài. Thì ngài Thiền Hóa ngài nói là cái tiền tài là cái mà nó dơ bẩn lắm, tại vì nó đã từng đi qua nhiều tay nhiều người rồi, tay họ cũng có sạch sẽ, có rất nhiều cái vi trùng gây tạo bệnh cho cái vị. Cái sự thật là nó không dơ, không phải là vì nó chỉ là dơ bẩn thôi, tại nó nhiều người đụng quá, tay dơ bẩn. Nó dơ thiệt ra nó dơ tại vì cái tâm mà cái người mà làm cái tiền đó, cái tâm nó không được trong sạch, không được thanh tịnh. Vì cái tâm mình làm tiền nó không được thanh tịnh, thành ra cái tiền nó thành không thanh tịnh.
À, tại Phật giáo này gọi cái tiền này, gọi một loại bất tịnh vật, bất tịnh vật tức là bất vệ sinh cái đồ, tức là nó clean. À, vì sao mà gọi cái loại đồ gọi là bất vệ sinh cái đồ này? Thứ nhất là nó lai nguồn bất tịnh. 有的人呢，或者偷来的，或者抢来的，啊，这来路不正当，这叫不净。那么有的时候我做工赚来的钱，这是净了吧？你做工赚来的钱虽然来路是正了，但是那个钱的本身上啊，有很多的这个病菌在那个钱上面，啊，所以你看。 这个钱呢怎么样子不洁净，每一个人都欢喜他，都欢喜要这个钱啊。这个钱呢数过来数过去，你看有的人数钱啊，一数钱用那个口水呀、啊、来沾点口水来数这个钱，你看这其中啊很容易就染上传染病啊，很容易就发生传染病。为什么呢？那个钱上呢有病菌的。
Cái tiền bạc nó không có được sạch sẽ mà người ta vẫn thích như thường. Cái này thắc mắc là nhà hàng như những cái người mà có người thông minh có trí hệ như ông Warren Buffett ấy, người có đạo đức như ông ấy. Tại sao một người có thông minh như vậy, người có trí hệ có đạo đức như vậy ta bỏ một cuộc đời hơi quan ngân mà đi làm tiền thôi, chỉ làm tiền thôi, làm rất nhiều tiền. Thì cô này cô nói cô thể hiểu được tại hàng như cô thiện được nhưng để cô làm tiền được thì chẳng thà cô làm tiền nó có lý hơn, tại vì cô làm tiền xong cô dùng cái tiền nó làm chuyện từ thiện thì nó còn có lý. Thì thầy hỏi ngược lại cho nó rõ. Thưa quý vị, nếu như quý vị nghĩ là quý vị sẵn sàng đi làm tiền xong rồi để lấy tiền ra để mới đi làm chuyện từ thiện thì như vậy thiệt ra nó có lý là không có lý. Thầy không biết trả lời, chỉ thấy nó là chỗ là nhiều người ta đam mê làm tiền nhiều quá, bao nhiêu mới đủ? Cái vì nó nghĩ về cái chuyện làm tiền, ok? Cái mà thầy thắc mắc ở chỗ như ngài Tiêu Hóa nói đó, mình làm tiền bằng một cách nó thiếu cái đạo đức. Ví dụ hầu như người ta bỏ tiền, người ta đầu tư vào những cái hàng mà làm ra tiền đó, hầu như những cái hàng đó họ làm những cái họ sản xuất thì sản xuất những cái đồ mà nó đối với nó có hại cho cái sức khỏe cho quần chúng. Ai cũng biết là cái nước mấy coca này nọ là không có tốt gì quý vị hết. Toàn là hóa học và đường không ạ. Đâu có gì tốt cho quý vị đâu. Người ta hỏi quý vị, nếu như cái hãng họ làm những cái hãng như đồ như đồ coca này nọ nó hại cho sức khỏe quý vị. Mà trong lúc đó mình đầu tư vào những cái hãng đó mình làm rất thật là nhiều tiền. Có lý là không có lý. Xong quý vị lấy cái tiền mà quý vị làm lời đó, quý vị xây làm nhà thương, huấn luyện cho bác sĩ, dược sĩ. Thì thành đối với Phật giáo là khi người ta nói tiền là cái nó không có được trong sạch, dơ bẩn, tại vì vậy đó. Thì nói cái khác, cái lòng tham với cái tiền đó là một cái chuyện nó không có tốt. Để ai cũng vậy hết đó. Cá nhân thầy cũng vậy, thầy cũng không có màng nếu như có nhiều tiền hơn để có cái chùa bự hơn một tí. Thành ra 10 người chúng ta có thể ngồi có chỗ rộng rãi hơn mà ngồi. Thầy mỗi năm khoảng chừng 10 người phải quan ngân. Cao lắm được 15 người. Cái mặt giống nhau hết, chỉ đổi cái tóc nó đổi một tí thôi. Trước tóc nó dài, tóc nó cục hơn một tí. Xin quý vị tiếp tục.
可是这钱是一种不洁净的东西呀、啊，每一个人都欢喜这个钱啊，多多益善，越多越好啊，就不怕多。你那个钱呢啊，所有美国的钱都给我，我也不嫌乎多啊，都给你，你也相信不嫌乎多，也不怕多啊。可是钱要多了也有毛病，有什么毛病呢？也会睡不着觉的啊，算来算去我这么多钱放到什么地方去呢啊，总要打这个算盘。所以呀、啊、这个钱本来是 一种不好的东西。可是不好的东西人人呢都爱这个钱而不能舍啊，舍不了这个钱。你要能舍，这就是布施啊，这就是布施。布施给人，这就是行菩萨道。菩萨修六度万行啊，第一就是要施舍，施舍啊就把自己的钱拿出来舍给人家啊，帮助其他的人，这是啊财施，用财用金钱呢去做布施。
Ngài đi qua ngài có cái khéo léo khi ngài giảng pháp, và nó là ngài kể chuyện, và nó là ai cũng thích tiền à, mà bố thí thì phải bố thí tiền à, mà ai bố thí tiền cũng được hết, tại khó mà bỏ cái tiền đó. Một nghĩ thế cho một cái là cái tư tưởng thứ gì á, tư tưởng đầu tiên khởi lên muốn bố thí cho người ta, tư tưởng cái gì là gì, tìm mọi cách à, để mà ngừng lại à, đính chính không nên cho. Bởi vậy cái tư tưởng nó cái sự xung đột trong tâm tư chúng ta đó, có tiền á thì muốn giữ nó mà khó mà bỏ nó lắm. Thành ra khi mình phát ra cái tâm á, cái tâm mà muốn bố thí đó là cái chuyện có phước báo rồi. Cái tư tưởng mà đòi sẵn sàng nói tôi muốn cho là cái chuyện rất là khó làm. Thành ra cái tư tưởng gì, thường thường cái tư tưởng đó là nó cản mình lại, nó mình không nên làm chuyện này. Bởi vì cái bố thí đó, cái pháp bố thí là như vậy đó. Okay. Cái bố thí là cái pháp đó, cái vị nhìn cái giằng co trong cái cơ thể, trong cái tâm tư chúng ta đó, cái giằng co của cái keo kiệt của mình. Cuộc đời chúng ta như vậy đó. Khi nào mình có cái sự giằng co giữa cái bố thí và cái keo kiệt của mình. Bởi vậy đây là cái việc đầu tiên hết mà quý vị phải tập làm khi mà quý vị muốn tu Bồ Tát đạo.
可是啊，人做布施啊，这不容易的。人这个心呢，是个阴阳交关处，阴和阳啊，一个界限，阴阳交关处，又是一个礼遇战争场。礼就是道理的礼啊，这个道就叫道来讲了。道理，又人欲，这个欲就是 desire 啊，这个道理，这个理呀、啊，天理呀、啊，确实我想布施给人，我看见那个人呢很困难，没有饭吃，我送给他一块钱呢，叫他吃饭去。这个手往这个袋里这么一掏钱，第二念生出啊、哦，不可以的。我如果舍给他这一块钱，一阵子我搭巴士没有钱了，那我要航路，这个还是我都是不舍给他这一块钱了啊。想舍，这第一念想舍，第二念呢又想起自己要坐巴士来了，所以又把这个钱呢放到袋里边了，不舍了，就这样子。这由小而大，由这一块钱呢，那么乃至于到把十块、百块、千块、万块啊，万的钱都是啊这样子。本来想舍，头一念想舍，第二念呢想起自己来了啊，我还要去到餐馆，到这个饭馆子去吃饭呢，没我还没有钱呢啊，于是乎就不帮助人了。这是不容易的，财施这是不容易的啊。又有的啊，我这个钱给你啊，那我太愚痴了，你怎么不给我一点呢啊，这就生出一种自利的心理。所以呀、啊、这布施你说的是很容易的，做的时候也是不容易。这第一财施，第二
刚才thắc mắc gì về chuyện bố thí không? Nói không bao giờ đủ thì giờ nói, càng nói cái gì càng không muốn nghe. Mình cái tâm tư mình nó khi nào cũng giằng co. Bởi vì ngày tôi nói cái chuyện kể lui kể tới một chừng nó thôi, là khi cái vị đang tu đó, trong cái đường tu đó thì không nên trừ. có bao nhiêu cho bao nhiêu. Tại nếu quý vị mà giữ tích trữ là quý vị dung dưỡng cái tâm bỏng sẻn của mình, cái tâm tham lam của mình. Bởi vậy phải cần cái tu cái pháp bố thí đầu tiên hết để thấy để thấy được cái tâm tham lam của mình. Ai kiến thắc mắc gì không? Khi thầy nói là những người mà đang tu Bồ Tát đạo, thầy đang nói là những cái người mà đang tu luyện đó, người tu luyện không nên tích trữ. Cái tích trữ là cái lòng tham, mình phải xả cái lòng tham đó đi. Đó, còn ngược lại những người tại gia đó, thì quý vị phải có cái sự thăng bằng ở trong đó, là mình phải có biết tiết kiệm, mình phải biết dự trù, mình phải có cái kế hoạch, có cái ngân quỹ mỗi năm mỗi tháng có ngân quỹ mình xài, chứ đâu có xài bậy bạ được. À, ngay chùa thầy cũng vậy, thầy cũng không có thể nào mà cho hết tất cả những tiền thầy có được cho những chùa khác. Ok. Tại ngày nào đó học con cái học trò nó sẽ giơ tay nó, thầy bữa nay mình cần mua thêm mấy hạt dẻ cho nó ngon, ăn cho nó ngon miệng để con có thể ăn mập hơn tí. Thành ra mình có cái sự cái trung dung ở trong. Ok. Điều đó là cái pháp của thầy. Tại mỗi cái người mà tu cái pháp bố thí nó khác nhau. Ok. Về cái phương diện của thầy á, có chùa thì mới có cái sự trung dung ở trong á. Khi ông cống hư một cái là tốn 5.000-7.000 đô la. Đó mình xin ai bây giờ? Những cái người mà dùng công đó, mấy người đang tu luyện đó, đang tu luyện cái định lực đó. Ngược lại những cái người mà đang luyện công đó, thì không nên tích trữ, xài vừa đủ thôi. Tại cái tâm tham lam nó bỏng sẻn nó rất là nguy hiểm, vì tu không được đâu. Ok. Một cái phương diện khác mà thầy thấy nữa, thầy nhớ vừa trước có một cái cặp vợ chồng đó làm ăn khá giả tới chùa thăm. Họ nghe đồn tới chùa mình có nhiều xá lợi lắm, thầy là tới ở viếng thăm, tới chiêm bái xá lợi của Phật, quý lắm, hưởng phước. Rồi ngồi xuống ăn trưa xong rồi đứng dậy, đứng dậy ngồi ăn trưa, ăn trưa một bữa trưa bữa trong tuần mà rất rất là giản dị. Nó bây giờ cũng còn muốn cúng dường cho chùa. Chiếc xe lái chiếc xe S550, ok, xe đơn thu vậy. Thì chiếc xe đó khoảng chừng, thầy nghĩ khoảng chừng 125.000 đến 150.000. Để cái đó họ không trả hết đâu, họ đang trả thay lease. Tại ngành dân vẫn làm thương mại mà, đi xe xôm để mà người ta nhìn thôi, chứ đâu phải là đâu có trả tiền hết đâu, đâu có dài vậy. Cái bà đó, bà chủ hãng đó, bà mở cái sách ra. Bà nhìn mặt thầy và nói, con muốn cúng dường cho thầy. Bắt đầu biên chữ là Lưu Sơn Tự. Nên thầy mình nhìn bà, thầy cười. Thầy nói, quý hóa thôi. Chùa nhỏ như chúng tôi mà được cái vị tới viếng thăm như vậy là vui rồi. Có gì quý hơn nữa đâu. Cái bà đó thầy thì biết bà sắp biên chữ lớn lắm, cái số lớn lắm, bà đổi lập tức, bớt tiền ngay lập tức. thầy từ mắng nhiếc mà nó ta sắc cái miệng mà nó to dễ sợ. Bởi vậy nhiều khi mình thành thật quá cũng không được nữa. Sau này thầy biết là họ sẽ không bài trở lại nữa, tại vì cái chùa nó nhỏ quá. Ý thầy nói là người ta bố thí là ta muốn có cái mục tiêu. Tại vì cái cặp vợ chồng này họ nổi tiếng là chuyên môn đi mấy chùa mà cúng dường mấy chùa. Thầy mới tò mò. Thầy hỏi là cái người đã từng đi xây chùa, từng bố thí rất nhiều chùa, đã nhiều năm rồi, họ hiểu cái pháp bố thí chưa? Thầy mới thắc mắc, thầy hỏi là cái người Việt Nam này đó, cặp vợ chồng Việt Nam này, cái đó là dạng ưu tú, hạng ưu tú của Phật giáo, Phật tử Phật giáo Việt Nam đó. Thầy tò mò, thầy muốn hỏi, thầy qua thử người ta là cái họ hiểu được cái pháp bố thí chưa? Ta nói lúc mà bắt đầu bà biên số là thầy chặn lại ngay lập tức. Vẫn chưa hiểu bố thí là cái gì hết. Tại sao vậy? Nếu như cái vị bố thí mà vẫn còn tư lợi, vẫn còn mong cầu, thì cái phước báo của vị nó không bao nhiêu hết đó. Quý vị không bao nhiêu phước hết đó. Một cái người cho một cúng như một đồng, một cái tâm mình hoàn toàn, cái tâm mình nó hoàn toàn cung kính, hoàn toàn thành kính, thì cái đó phước nó lớn không thể tưởng được. Thành ra cái ai cũng muốn thắc mắc này, họ cái sách có bao nhiêu này, sách 1.500.000. Từ cái số lớn còn có 1.500.000 à. Thầy vẫn chưa có cơ hội giảng cho họ biết cái pháp bố thí là cái gì nữa. Vào cái chùa Đại Thừa rồi vẫn chưa học được cái pháp bố thí Đại Thừa là cái gì. Chưa đủ phước để mà học. Thì vì cái ngày đó thầy cũng có cơ hội luôn để mà giảng cho họ biết cái pháp tu bố thí của Đại Thừa mình. Tại sao vậy? Chưa đủ phước để mà học cái pháp đó. Mặc dù đã bố thí biết bao nhiêu chùa rồi vẫn chưa đủ phước mà học. Thầy bị tin là không tin. Đây là cái pháp bố thí cái kim cang, kinh kim cang. Lúc quý vị bố thí ba cái bánh xe nó phải là không hết. Thì lúc đó cái phước báo quý vị nó không thể đo lường được. Ba luân nó phải không là cái gì? Cái người bố thí phải là không. Cái người mà nhận của bố thí cũng là không. Và cái tiền tài bố thí cũng là không luôn nữa. Nó cái phước báo quý vị nó không thể tưởng tượng được. Kinh Phật dài như vậy đó. Đâu có nói là quý vị phải cúng bao nhiêu triệu đâu. Đâu có nói phải đưa cúng cái chùa nào đâu. Đâu có nói quý vị phải cúng cho thầy hay là cô nào đâu. À, câu hỏi cha mẹ mà cho con á là có cái phước báo là không? Tại vì họ không có một cái điều kiện gì cả. Quý vị nghĩ sao? Vậy có phước là không? Đại đa số là khi quý vị mà cho con cái mình đó, mình đang trả nợ cho nó. Mình nợ nó mới trả. Cái bố thí không phải là rộng lượng, mà nó ngược lại rộng lượng. Bố thí là cái gì? Bố thí là cái gì? Nó là cái cung kính thôi. Quý vị đừng có nên tin tất cả lời thầy nói. Bố thí không phải là rộng lượng, không phải là rộng rãi. Những cái cặp vợ chồng đó họ nói là họ biên cái sách lớn hơn một tí, mà tại vì cái chùa mình nó nhỏ, ông thầy này cô lần, thành ra mình biên sách nhỏ hơn tí là đủ rồi. Đó không phải là rộng lượng. Bây giờ không thể gọi là bố thí được. Không phải là từ bi. Cái pháp Đại Thừa, bố thí Đại Thừa, cái bước tu Đại Thừa đầu tiên hết là cái vị bắt đầu bằng chịu thiệt thòi. Cái vị bỏ, cái chịu cái thiệt thòi khi cái vị bỏ thì giờ cũng quý báu của mình tới để mình nghe giảng kinh. Cái vị thiệt thòi khi cái vị tới chùa, thay vì bỏ thì giờ ở nhà mình ngồi, mình mà ở với gia đình của mình tới mình chịu thiệt thòi, mình chịu đau, chịu đớn. Cái vị làm như vậy, cái vị đang bố thí. Đồng ý là không đồng ý? À, nói cái việc phải bố thí tiền. Quý vị thấy không? Những cái vị đưa tiền thầy đâu có từ chối đâu, thầy chưa bao giờ từ chối tiền hết á. Thành khi cái vị tâm cái vị sẵn sàng chịu cái thiệt thòi đó là cái vị đang bố thí. Cái vị ngồi đó mà nói ôi đau quá, mình tiếp tục ngồi làm cái gì? Mình ngồi, mình chịu đựng cái đau là mình đang bố thí. Mà cái chân nó đau mà cái hở xích xoa xong bổ tay bổ chỗ nhé, cái đó là bổ thi rất lý. Có được chứ, nhưng đều bổ nhưng mà nó bớt cái phước mình đi. Đau mà không nhúc nhích á thì phước nó nhiều dễ sợ, phước mình còn nhiều hơn nữa, nó dễ sợ. Cái bổ thi nó như vậy thôi đó, không ai dạy cái vị đó hết á. Mình đau mình ngồi mình chịu đựng đó là mình đang bố thí, khiếp như vậy đó. Nếu mà cúng cho thầy những cái đồ béo bổ thì không phải là bố thí. Thế thầy nói mà chó ngáp phải ruồi hên dễ sợ, nói đúng không? Cái vị không biết đó, cái vị cho mấy ông thầy ăn béo bổ có không tốt đâu. Trừ ngoài trừ kim chi thôi chứ còn như là... bởi vậy cái bà Quả Ngân này cả 2 năm trời bà cứ dần dừ nói thầy biểu ăn đồ ăn luộc mà tôi thấy sao mà tôi không biết thầy nói nấu sao mà tôi không hiểu nữa. Có bà cái mắt phát mắt hoài, bà nói là mình bỏ nước vào nồi hả, nói mài lần rồi mài nhất bà không nghe lời. Rửa cái chén, rửa mấy cái rau thảy ở trong sau. Cái bà Còn Ngân này thầy mỗi lần thầy nói mà làm cái ta gô chai là bà cứ nhăn mặt, bà nhíu mặt, bà không hiểu tại sao làm cái nấu gì kỳ dữ vậy. Thành tuần nào bà cũng thử, một tuần á thầy thử thêm, đặc biệt đi mua thêm bắp này, tuần sau thì để rất nhiều cà rốt cho nó ngọt, tuần sau để cái cải trắng cho nó ngọt. Còn cái bà, một cái bà tàu kia cũng nữa đó. Đủ thứ đồ hết để cho nước kia nó ngọt. Cái đồ ăn đó là nó nhạt nhát là không có gì hết á. Mới gọi là ta cô trai. Mà mấy cái bà này bà nấu không được. Bà nhất là bà nấu là bà dậy nãy bà nói, ăn như là kỳ dữ ấy. Bởi sáng chủ nhật mà thầy ăn trưa, thầy thấy cái chĩa đó thầy thấy rõ ràng đó. Nó để nó, mấy bà khó chịu với sao. Nhưng mấy cái người Tây phương ta ăn ta hiểu cái sự cái tầm quan trọng của cái dinh dưỡng, thành cái ông đệ tử người da trắng của thầy chứ muốn ăn là ăn cho nó bổ, ăn phải có đủ 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 thứ vitamin, rồi đủ thứ chất chất protein, rồi có đủ này nói mới gọi là dinh dưỡng, mình mới sống được. Mình người tu mình cần biết luôn. Nó vào nó hai nó cái năm đầu tiên nó vào, hai năm đầu tiên nó vào chùa nó ăn là toàn đồ xanh xanh mà nó gớm không thể tưởng được. Ăn là đồ xanh xong nó còn trộn nước rồi nó cho nó ra giống như là cái đồ mới mửa xong á. Gớm dễ sợ lắm, mà nó ăn cái đó là dinh dưỡng để mà nó tu. Cả đời nó ăn 20 năm trời thì không bao giờ biết dinh dưỡng cái gì hết, đâu có chết gì đâu. Mà cái cô đã hàng cô nó da mình tốt nữa. Không có dinh dưỡng, không cần dinh dưỡng. Lý do tại sao mà mấy thầy mấy cô không cần lo về dinh dưỡng? Tại sao vậy? Tại mấy cái bà đầu bếp bà lo dinh dưỡng rồi, mình đâu cần lo làm gì nữa. Mấy cái bà mục tiêu của cái trọng trách của cuộc đời của bà khi bước vào cái nhà bếp á, lo dinh dưỡng cho thầy mấy cô, mình lo làm gì nữa. Mình cần lo không? Hả? Có lý không? Thành ra những người tu thiệt là người tu không cần cái dinh dưỡng. Thành ra cái đồ nó lạc như vậy đó. Thầy nói còn ngưng mà cái bà này bà không nghe lời. Lúc mà ăn trưa bà lấy bà ăn sao mà nó lạc lẽo dễ sợ. Sao mà ai mà chịu gì nổi. Cái vị không biết cái bí mật. Cái vị ăn mà nó lạc như vậy khoảng chừng 3 ngày sau nó ngọt dễ sợ, tự động nó ngọt dễ sợ. Cái ngọt hơn cái vị quen ngọt là tại vì ngọt của cái đường. Mình ăn lạc 3 ngày rồi mới cái vị mình mới đổi thì mình thấy được cái ngọt của cái rau cải. Cái rau cải nó rất là ngọt. Thầy nói cho mấy bà nhất định nó phải cái gì phải kiếm cái gì cho ngọt đặc biệt á. Cái gì đó. Mấy học trò thầy nó thích đồ ngọt, thầy thích đồ lạc. Hồi trước thầy tu thầy ăn uống rất là giản dị, ăn đồ luộc không à. Ăn luộc khi mà quen rồi thấy nó ngọt nó ngon dễ sợ lắm. Rồi khi mà ăn đồ luộc xong ăn cái đồ mà có gia vị vào nó choảng dễ sợ lắm. Rồi khi mình quen rồi một cái ăn đồ luộc thấy nó khó chịu. Tốn một vài ngày mới quen. Họ để dầu nhiều quá. Họ để dầu nhiều quá. Người Tàu nấu dầu nhiều quá này. Thành cái trong cuối tuần á thì cái gì cũng ăn thoải mái, rất thoải mái. Cái nó phải tùy duyên, ok. Trước lúc mà tu đó thì ăn một bữa ăn đó, là tốn có 15-20 phút thôi là xong rồi. Thì thiệt sự nói ở trong cái chùa làm gì cũng được, trong cái chùa khó mà làm như vậy nó, mà tại vì người ta đem đùa bỏ thì giờ tới nấu này, xong rồi người ta đem tới cúng dường này. Mà mình không ăn đó, thì người ta buồn lắm. Thành làm gì cũng được, không sao hết đó. Tùy cái duyên mà tu. Thầy cô nói là bây giờ ngày nào cũng có cái đồ ăn luộc, ăn chay luộc hết á. Thầy nói thì có một tí, thầy nói cái đó tốt, nhưng đều đối như vậy, đối những người tu hành người ta áp lực cái nhiều quá. Tại nó ít như vậy, một người chụp trước mấy người kia nói ôi. Làm sao bây giờ? Thằng cuối cùng á, nó lui nó tới cũng chừng nó thôi, có gì ăn đấy. đừng có đòi. À, người ta cúng gì tôi đưa gì mình ăn đấy, đừng có đòi. Đừng có đòi nước đồ ăn luộc, đừng có đòi yến, có gì ăn đấy. Nó giảng gì như vậy đó? À, vừa ý chưa hả Quảng Ngân với cái bà già kia hả? Hả? Vừa lòng chưa? Kệ nó, có gì ăn đấy, sao đấy. Lâu lâu mình hỏi đòi xin ớt, xin kim chi kia như vậy hả? Thầy nói cái chuyện, nói chuyện cũng ăn uống cho nó hết luôn cho rồi. Cho mình ăn uống trong chùa thoải mái. Cái pháp ăn là như vậy, không cần phải đòi hỏi. Khi quý vị nhập thất thì nó khác. Thì đó mình tự ăn, mình tự nấu, nó ăn rồi mình luộc thì nó khỏe nhất, lẹ nhất, tốn 15-20 phút là ăn xong bữa. Người ta bỏ thì giờ ta đâu cúng dường ta nấu ăn cho mình cách ngon lành thì hưởng thụ, đâu có gì sai lầm đâu. Đừng giả bộ là tôi chân tu, tôi chỉ ăn đồ luộc thôi là này nọ. Tùy duyên, tu phải tùy duyên. Okay. Đối với mấy cái tuổi trẻ nó cứ nghĩ nó có cần cái dinh dưỡng. Mấy cái đó toàn là vọng tưởng hết. Thành bà con Ngân muốn nấu người ta coi ra cách nào cũng được. Thôi đừng có nấu cái đồ luộc cũng sao hết đó. Mình thiệt ra mấy cái bàn thờ mình phải cho mình có cái đồ ăn đường luộc thì tốt. Ok. Cái pháp mình tu đây là phải bắt cho họ ăn cái đồ luộc thôi, không cho ăn đồ kia. Chỉ đặc biệt là cái bàn thờ vãng sanh cho ăn đồ luộc thôi, với cơm thôi, không được cho ăn gì khác hết. Tại vì cái tụi vãng sanh ở đây họ đợi để mà đi. Thành ra đây là cơ hội để mà tu, chứ không phải là cơ hội để mà hưởng thụ hoặc đi làm bậy. Ok, nó mà nó lồn xồn đuổi nó ra. Ngược lại cái bên cái duyên thọ đó, cái tụi này là tụi đi phá, thành kệ cho nó ăn uống cho nó ngon lành. Cái này á, là mình hô lộ tụi nó. Cái tụi này chưa đi phá, chưa muốn đi quậy người ta. Ok, nó muốn hưởng thụ thì cho nó ăn cho nó sướng sao hết đó. Ok, để mấy cái bà này bây giờ là ai cũng bắt đồ ăn luộc hết á. Cái bàn thờ nào ai cũng ăn đồ ăn luộc hết. Nó chưa than phiền. Phật diệt sư nhưng đều như đều cũng cho mấy cái tụi cô hồn đó, cái tụi này tụi mấy tụi mấy đời nó cũng ăn nữa. Phật ta ăn cái gì cũng được, Phật bất cái gì Phật ăn cũng được hết á. Phật không có đòi đồ ăn luộc, Phật không bao giờ đòi đồ ăn luộc hết, cúng gì Phật ăn đấy. Tôi quỷ. À không, tại Việt Nam không có đâu sao. Cái này là bên tụi dược sư, tụi nó chuyện môn ma quỷ chung đi phá người ta, nuôi cho nó. Cho nó bớt đói, thầy nói nó mới nghe. Ở đầy sao mà không vô chùa. Thế nên mình nhiều khi mình phải uyển chuyển một tí. Mấy đứa mà nó cà lâm thì mình hối lộ nó một tí. Mấy đứa mà nó sợ mình thì mình không cần hối lộ, mình dạy nó được. Tại nó nhờ mình, họ đến tới họ cầu mình, cầu cứu mình thì mình đặt điều kiện được. Muốn thầy giúp thì phải lo mà tu, phải biết nghe lời dạy chứ. Còn cái tụi này nó đâu nghe lời mình đâu, mình đâu dạy nó được, mình chỉ hối lộ nó được thôi. Ok. tùy cái hoàn cảnh, tùy cái mỗi cái trường hợp khác nhau. Thầy học cái pháp này là cách đây 20 năm thầy đâu có hiểu đâu. Cách đây 20 năm ông thầy kia ông chỉ dạy đệ tử ngài Thiên Hóa, chỉ dạy thầy một câu thôi, ở đó là đồ luộc, không có giảng gì hết. Thầy may mắn dễ sợ, được ông thầy ông dạy là mừng dễ sợ lắm. Thầy mới biết sau mình tu mới hiểu tại sao. Thầy quý vị cũng hiểu cái chủng tử mà cái tri kiến nó chánh kiến nó quan trọng dễ sợ lắm. Thầy dạy mình đúng á, từ từ mình sẽ hiểu tại sao. Thầy dạy mình trật á, mình làm trật rồi mình hiểu tại sao nữa. Thầy mình quen cái thói rồi. Ông thầy đó, ông thầy công phu có bao nhiêu hết đó. Còn thua thầy nữa, hồi đó là thua thầy xa rồi. Mà ông nói là, Ngài Thiên Hóa, Ngài dạy tao như vậy, mày phải làm như vậy thôi. Thầy khi mà thầy nghe cái chữ Thiên Hóa, thầy sau ngày thầy mới ngồi, thầy mới nghiệm tại sao như vậy. Mày dễ sợ. Chứ còn cái vị tới mấy cái chùa khác là họ đều ăn là ngon, là mỡ với béo này nọ đầy đủ hết, sung sướng đủ thứ mùi vị hết. Thành ra như nó tụi nó loạn cao cao hết. Chùa này loạn cao cao đuổi ra. Đừng có tưởng nhà trả tiền là có quyền đòi hỏi đâu. Hoặc là tới đây để giúp mà đi chứ đâu phải tới đây để mà đi làm chuyện tầm bậy. Như làm tầm bậy đi chỗ khác. Đi qua chùa khác không được ở đây. Chúng tôi có pháp tu, chúng tôi đâu phải cua quạng được. Còn tụi này thì mình nể mặt nó, mình nhầm. Ông dạy mình á là mình phải cần làm gì từ tụi nó. Nó cương kỷ như vậy thì nó được phước nhiều hơn. Nó theo cương kỷ như vậy thì nó nhiều phước hơn, nó đi lại hơn. Chứ không gì hết á. Hiểu chưa? Mình giúp nó đi lại cho mình giữ nó ở đây làm cái gì? Họ đang bố thí. Nghe lời như vậy là đang bố thí. Đang tu. Thì như vậy nó đi lại hơn. Ngược lại bên này tụi nó đâu có tu đâu, tụi này nó đi phá, thành là kệ cho nó phá. Tụi này chỉ sợ vũ lực thôi, chứ còn nó không biết trời răng, ăn nó mạnh nó sợ thôi. Bởi vì mình phải luyện võ khí như vậy, mình phải đem võ khí như vậy đó. Hai cái nó khác nhau. Hết giờ rồi. Tối nào cũng vậy, ngồi nghe được cái 5 phút xong mình nói chuyện, cái việc hỏi chuyện tầm vào không à. Không phải lỗi của thầy à. Có nên đổi không? Trong tương lai mình nghe kinh nhiều hơn, mình ít nói hơn, hay là mình hay là hoặc là không đổi. Hả? Con nói lần sau nghe pháp nhiều hơn thì nó tốt hơn. Hả? Nếu mà muốn ai mà muốn nghe pháp nhiều hơn thì hỏi câu hỏi đi thôi. Chứ hỏi nhiều quá thì quên hết. Đều giảng xong rồi thì hỏi thì không nhớ mình phải nói cái gì hết. Cái khổ vậy đó. Ngừng lại đấy.